Hôm nay xin mời các anh chị hãy nghe câu chuyện về một vị thánh mà cũng mới được phong bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thôi. Và vị thánh này chắc chúng ta ai cũng thấy lầm lạ. Tên của vị thánh là Teresa Benedicta, dòng Camelo. Do đó nên bây giờ ở trong dòng Camelo bây giờ có ba Teresa rồi. Teresa Avila gọi là Teresa mẹ, rồi Teresa Hài đồng Giêsu gọi là Teresa con, và bây giờ Teresa này chắc là Teresa cháu. Hay lắm, câu chuyện hay lắm các anh chị ạ. Các anh chị sẽ thấy được là nó hay như thế nào. Đây là một nữ tu triết gia gốc người Do Thái đấy các anh chị ạ. Và năm nào giáo hội cũng kính vào ngày mùng 9 tháng 8. Và cái câu của cái vị thánh nữ tu triết gia này, cái câu đó là perfect. Em thấy rất là hay. Đó là cái gì? Đừng chấp nhận bất cứ cái gì như là sự thật nếu không có tình yêu trong đó. Và đừng chấp nhận bất cứ sự gì như là yêu thương nếu không có sự thật trong đó. Chúng ta thấy câu này tuyệt không? Tuyệt vời, đấy là cái căn cứ, chúng ta cứ căn cứ vào đó để chúng ta biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là sự thiện, đâu là sự dữ. Yêu thương mà không có sự thật, vứt đi. Yêu thương giả dối, mà sự thật mà không có yêu thương cũng là giả tạo. Chẳng hạn như là người ta bây giờ bênh vực giáo hội nhưng mà lại hận thù ghen ghét chống đối Đức Thánh Cha, thì như vậy các việc họ làm có thật không vậy? Cái câu này tuyệt vời lắm anh chị. Đấy là từ Thánh Teresa Benedicta Đồng Trinh Tử Đạo. Đấy, vị nữ tu này là tử đạo đấy các anh chị ạ. Mà vị nữ tu này tử đạo ở đâu? Ở ngay cái chỗ mà năm 2004 nhóm tông đồ chuyên thương hành hương năm đó chưa sáng từ Ba Lan đã tới. Đó là trại diệt chủng Auschwitz ở Ba Lan.
Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biến, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Edith Ten, một đối tu cát minh thánh thiện, một triết gia uyên thâm và là một văn sĩ sáng giá, không những Ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Đức, cũng như trên toàn thế giới. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai coi thánh giá là di sản. Và cuộc đời Ngài được dâng hiến cho sự đau khổ và bách hại của dân tộc Do Thái. Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 trong một gia đình Do Thái, Breslau, nước Đức. Ngay từ nhỏ, Edith Stein đã chứng tỏ năng lực học hỏi lạ thường. Và vào lúc bắt đầu Thế chiến thứ nhất, Ngài đã học xong triết và ngữ văn tại Đại học Breslau và Göttingen. Sau cuộc chiến, Ngài tiếp tục cao học tại Đại học Freiburg và lấy bằng tiến sĩ ưu hạng về triết. Sau đó, Ngài là giáo sư phụ tá và là cộng tác viên của giáo sư Husserl, cha đẻ của hiện tượng học, và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thánh nữ. em xin mở ngoặc ở đây, chẳng những cái vị giáo sư tên là Husserl này có ảnh hưởng đến vị thánh nữ này, mà còn cả Đức Gioan Phaolô đệ nhị sau này nữa. Bởi vì Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó là một triết gia nhân bản. Rồi em xin đọc tiếp. Trong tất cả các ngành học hỏi, Edith Stein không chỉ tìm kiếm chân lý mà còn đi tìm chính chân lý. Và ngài đã tìm thấy ở giáo hội công giáo sau khi đọc tự truyện của Thánh Teresa Avila. Edith Stein vừa được rửa tội vào ngày đầu năm 1922. Sau khi trở lại đạo, Edith dùng toàn thời giờ để dạy học, diễn thuyết, viết sách và dịch sách. Và không bao lâu ngài trở nên một triết gia và tác giả nổi tiếng. Nhưng điều ngài khao khát là cuộc sống cô độc và tịch niệm của dòng cát minh, là nơi ngài tận hiến cho Thiên Chúa và người dân của ngài. Trước khi Đức Quốc xã bách hại người Do Thái khiến ngài phải ngưng mọi hoạt động, thì cha Linh Hướng đã đồng ý để ngài gia nhập dòng cát minh hèn mọn ở Colosse, Linderthal vào tháng 10 năm 1933. Vào tháng 4 năm kế tiếp, ngài được mặc áo ròng và lấy tên là Teresa Benedicta của Thánh Giá. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1935, ngài khấn chọn. Khi sự bách hại người Do Thái gia tăng mãnh liệt và điên cuồng, Sơ Teresa Benedicta nhận thấy sự nguy hiểm khi có mặt tại nhà dòng Cát Minh ở Cologne. Và ngài đã xin phép bề trên để di chuyển đến một tu viện ở ngoại quốc. Vào đêm 31 tháng 10, 2 năm 1938, ngài bí mật vượt biên giới đến Hòa Lan, là nơi ngài được tiếp đón một cách nồng nhiệt vào dòng Cát Minh ở Etch. Ở đây, ngài sáng tác văn bản sau cùng là Thánh Giá Học. Chính Thánh Giá của ngài thì ngay ở trước mặt. Vì lúc ấy, Đức Quốc xã đã xâm lăng Hòa Lan. Và khi các giám mục Hòa Lan công bố lá thư mục vụ phản đối việc trục xuất người Do Thái và đuổi các học sinh Do Thái ra khỏi trường công giáo, thì Đức Quốc xã ra lệnh bắt giữ mọi người công giáo thuộc gốc Do Thái ở Hòa Lan. Sơ Teresa Benedicta bị bắt vào ngày 2 tháng 8 1942 và được trở đến trại tử thần Auschwitz. Ngài chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9 tháng 8 1942. Vào ngày 1 tháng 5 1987, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước cho Sơ Teresa Benedicta và sau cùng Sơ được phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998. Lời nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa Tổ tiên chúng con, Chúa đã đưa Thánh Teresa Benedicta đến sự tròn đầy của khoa học thập giá trong giờ tử đạo của người. Xin lấp đầy chúng con sự hiểu biết ấy, và nhờ lời người chuyển cầu, xin cho chúng con luôn kiếm tìm Chúa là chân lý tối thượng và trung tín cho đến chết đối với giao ước tình yêu đã được ký kết trong máu con Chúa, và cho ơn cứu độ của tất cả mọi người. Lời bàn. Các sáng tác của Sơ Teresa Benedicta có đến 17 tập, phần lớn đã được dịch sang Anh ngữ. Là một phụ nữ chính trực, ngài theo đuổi chân lý mà bất cứ đâu chân lý đưa đẩy đến. Sơ Josephine Kopfo cũng dòng Camelo, người đã dịch vài cuốn sách của Sơ Teresa Benedicta, nhận xét tổng quát về vị thánh này như sau: ngài học biết cách sống trong bàn tay Thiên Chúa. Trong bài giảng lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói: vì Edith Stein là người Do Thái nên cùng với người chị là Rosa và những người công giáo cũng như Do Thái khác bị đưa từ Hòa Lan đến trại tập trung Auschwitz, là nơi ngài chết vì hơi ngạt. Ngày nay người ta tưởng nhớ ngài với lòng tôn trọng sâu xa. Một vài ngày trước khi bị trục xuất, người phụ nữ đạo đức này đã gạt bỏ vấn đề được cứu nguy. Đừng làm như vậy, tại sao tôi phải được miễn trừ? Không đúng sao, khi tôi chẳng được ích gì từ bí tích rửa tội. Nếu tôi không thể chia sẻ số phận với anh chị em của tôi, đời sống của tôi chắc chắn bị tiêu diệt. Với những người trẻ có mặt trong buổi lễ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, cuộc đời các con không phải là một chuỗi không cùng của những cánh cửa mở. Hãy lắng nghe tâm hồn mình. Đừng dừng ở ngoài mặt, nhưng đi sâu vào tâm điểm của mọi sự. Và khi đến giờ, hãy có can đảm quyết định. Thiên Chúa chờ đợi các con phó thác sự tự do của mình trong bàn tay nhân ái của người. Đó là tài liệu của dòng Camelo.
Con đi tìm Chúa khi đời bao nỗi sầu. Con đi tìm Chúa giữa ngàn sông tố bùa vây. Để con thôi hết nghi nan, thôi oán hờn ghen ghét. Để có Chúa con vui bước trong bình an. Con chưa nhận biết Chúa, Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biên, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Một cuốn sách nhắc lại việc thánh nữ Edith chống lại chủ nghĩa Đức Quốc Nazi. Thật vậy, theo cuốn Edith Stein và chủ nghĩa Đức Quốc Nazi do Sita Nuova xuất bản, cuốn sách này được hai vị giáo sư của Đại học Lateran ở Roma là Philippe Chenos và Angela Ellis Bello soạn dọn. Hai vị đã phân tách bức thư, nội dung của nó và những ảnh hưởng của nó. Bức thư này được công bố vào năm 2003 là năm mật khấu Vatican công khai mở ra. Trong bức thư đệ trình Đức Thánh Cha Pio thứ 12 này của mình, người nữ triết gia ở Đức gốc Do Thái trở lại Công giáo và trở thành nữ tu dòng Camelo này. Vị đã bị chính Đức Quốc xã sát hại, đã xưng mình là nữ tử của nhân dân Do Thái nhờ ơn Chúa, đã trở nên nữ tử của giáo hội Công giáo 11 năm rồi. Vị thánh nữ này cũng nói rằng người Do Thái không phải là nạn nhân duy nhất của chủ nghĩa Đức Quốc Nazi. Cuộc chiến chống lại thế giới Công giáo này đang diễn tiến cách lén lút và được tổ chức ít tàn bạo hơn là cuộc chiến chống Do Thái giáo. Thế nhưng nó cũng được tổ chức đàng hoàng. Bức thư viết tiếp, tất cả chúng ta, những người chứng kiến thấy tình hình Đức Quốc hiện nay như là những người con trung thành của giáo hội, sợ cái xấu nhất nơi hình ảnh hoàn vũ về chính giáo hội, nếu sự thinh lặng kéo dài lâu hơn. Câu này cuốn sách bao gồm cả nguyên ngữ Đức Quốc và lời dịch ý ngữ. Giáo sư Bello cho mạng điện toán toàn cầu Zenith của ông cho biết nhận định của ông là bức thư của vị thánh đệ trình Đức Giáo Hoàng này không phải chỉ là tác động chống đối chủ nghĩa Nazi mà thôi, mà còn là một lời yêu cầu Đức Giáo Hoàng hãy can thiệp theo thẩm quyền của mình. Những gì vị thánh gốc Do Thái và là nữ quan thầy của Âu Châu này thực sự mong muốn đó là một bức thông điệp. Thật thế, 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng đã viết thông điệp Mitgliedersorge năm 1937. Vị thánh nữ này là một triết gia và đã viết những tác phẩm về triết lý, nhân loại học và giáo dục như cuốn Khoa Thập Giá Học và cuốn Hữu Thể Hữu Hạn, Hữu Thể Vĩnh Hằng. Chị đã nhập dòng Camelo năm 1934 với tên dòng là Benedicta of the Cross và chết ở trại Auschwitz ngày 9 tháng 8 năm 1942. Chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong hiển thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998. và được cùng vị giáo hoàng tuyên bố làm đồng quan thầy Âu Châu cùng với thánh Katarina Siena và thánh Brigitta Thụy Điển năm 1999. Và tiếp theo là tiến trình về cuộc gia nhập giáo hội Công giáo của vị thánh nữ người Đức gốc Do Thái là Edith Stein. Một cuốn sách mới tổng hợp các tác phẩm của thánh nữ Edith Stein cho thấy chứng cớ là việc gia nhập của Ngài không phải chỉ từ việc đọc tiểu sử của Thánh Teresa Avila là một tiến trình dài lâu trước đó nữa. Goldstein là một người triết gia Do Thái và trở lại Công giáo rồi dâng mình vào dòng tín Camelo, sau đó được tử đạo ở trại tử thần Auschwitz bên Ba Lan. Câu chuyện vị thánh nữ này trở về với giáo hội Công giáo cho tới nay vẫn được cho rằng xảy ra khi cô bất chợt đọc hành tích thánh Teresa Avila. Cô đã đọc thâu đêm hết cuốn sách và cô đã quyết định gia nhập Công giáo khi cô đọc xong tác phẩm ấy vào buổi sáng hôm sau. Trong cuộc ra mắt cuốn tổng hợp các tác phẩm của vị thánh nữ này tại Đại học Latero của Tòa Thánh ở Roma, cha Ulrich Dobhen, một đan sĩ Camelo và là chuyên viên về vị thánh nữ ấy, vị đặc trách ấn bản Đức ngữ tác phẩm tổng hợp này, đã trình bày cho thấy những khám phá của ngài về cuộc hoán cải của vị thánh nữ. Vị linh mục này tin rằng vị thánh nữ ấy đã biết được sự hiện hữu của cuốn sách về thánh Teresa Avila và tìm đọc cuốn này. Vào khóa học 3 tháng mùa hè năm 1918, trong khi giáo sư Hostel đang thuyết giảng ở Đại học Freiburg về vấn đề cuốn sách của Rudolf Otto là Das Heilige, có lẽ cô Edith đọc thấy tên của thánh Teresa Avila vì tên này được đề cập tới trong cuốn sách ấy. Sau đó, vào ngày 24 hay 25 tháng 5 1921, tại nhà của Anne Rinecht và của chị dâu Pauline của cô ở Göttingen, Đức Quốc, cô chọn đọc cuốn tự truyện cuộc đời thánh Teresa Avila từ tủ sách của họ. Việc đọc tác phẩm của thánh Teresa Avila là những gì quyết liệt cho việc hướng cô về Công giáo thay vì về thể phản Tin lành. Thế nhưng vị linh mục vẫn cho biết nhận định, ở đây chúng ta không nói về việc tiến từ vô thần đến Kitô giáo. Câu hô lên sự thật đây rồi thường được đặt lên môi miệng của cô Sten khi cô đọc tự truyện của vị thánh ấy, không tương hợp với những gì cô nói, cũng không phản ánh tiến trình tu đức của cô Sten. Việc tra vấn của cô Sten về Kitô giáo đã từ từ tiến triển qua dòng thời gian. Là một triết gia, cô bị ảnh hưởng sâu xa bởi tác phẩm của triết gia Max Scheler trong cuốn Công giáo của ông, cũng như bởi chứng từ anh hùng của Anne Rinecht, người vợ quá của vị triết gia đồng bạn Adolf Rinecht, người đã chết trong cuộc chiến vào tháng 11/1917. Cho dù không phải là nguồn mạch duy nhất đối với cuộc hoán cải của vị thánh nữ này, tác phẩm tự truyện của thánh Teresa Avila cũng thực sự đã dẫn ngài đến quyết định trở thành một nữ tu dòng tín Camelo và đã lấy tên dòng là Teresa Benedicta Thánh Giá. Vị thánh nữ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh vào tháng 10/1998 và được tuyên nhận làm vị thánh đồng quan thầy cho Âu Châu vào tháng 10/1999. Hai cái tài liệu này em đều dịch ở trong Zenith phổ biến ngày 8/2/2007, và chúng ta thấy được là cái tiến trình mà chị trở lại Công giáo đó, đó là nó đi từ từ. Chẳng hạn như là đấy, ở đây họ tiết lộ đó, khi mà chị học 3 tháng hè, chị thấy đề cập đến cái một vị tác giả, mà ở trong cái vị tác giả đó lại có nói đến tên của thánh Teresa Avila, và chắc chị tò mò, chị đọc thêm thì không ngờ Chúa mở mắt chị ra. Chứ không có là chị cũng có thể theo Tin lành. Chúng ta thấy không, bao nhiêu giáo sư của chị toàn là Tin lành thôi, mà giáo sư triết ảnh hưởng với chị rất là nhiều. Về sau này chị trở lại Công giáo rồi, chị muốn chinh phục cái ông chính đó, nhưng mà cũng không được. Do đó nên trở lại với Chúa là phải có ơn Chúa nữa, chứ không phải tự mình là nhận được đâu. Và Chúa làm việc từ từ. Giống như khi mà chúng ta làm gãy một cái gì đấy, thì nó không phải tự nhiên nó gãy đâu. Nó đã bị ọp ẹp như thế nào rồi, tới phiên chúng ta chờ đến nó thì nó gãy thôi. Thì đây cũng vậy. Kính cái tự truyện của thánh Teresa Avila đó là cái lúc quyết liệt để cho chị dứt khoát. Chứ còn trước đó Chúa đã đánh động, dẫn đi từ từ rồi. Tới lúc bây giờ là nó chín mùi. Thế là chị trở lại rồi. Thế thôi. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta hãy tiếp tục nên thánh. Và hãy nhớ cái câu của chị hay lắm. Mấy hôm nữa tới tháng 10 này em sẽ chia sẻ các anh chị một cái đề tài nên thánh. Đó là cái gì? chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống. Cái chủ đề của em sẽ chia sẻ các anh chị vào tháng 10 này, cái đó đó. Nhưng mà cái câu của Thánh Edisten Teisa Benedicta Thánh Giá, dòng Camelo, vị thánh tử đạo và quan thầy của Âu Châu này, rất là hay. Chúng ta hãy nhớ kỹ đấy, để mà phân tách sau này. Nhận định bất cứ cái gì cũng vậy, tình yêu và sự thật nó phải đi đâu với nhau, nó không thể tách rời nhau. Gọi là chân thiện mỹ đó, sự thật và sự thiện. Nhưng mà ở đây thay vì sự thiện là tình yêu. Bởi vì tình yêu cao cả chính là sự thiện đấy. Chúa Giêsu kêu gọi các thánh tông đồ, các con hãy nên chọn lành như cha các con trên trời, có là sự thiện đấy. Nên chọn hảo, thiện hảo đó. Đó là ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 5 câu 48. Nhưng mà ở Thánh Luca đó, thì ở đoạn 6 câu 36 thì Chúa nói cái gì? Các con hãy thương xót như cha trên trời là đứng xót thương. Đó, nên chọn lành chính là tình yêu thương xót, là tình yêu chọn hảo, thế thôi. Sự thiện đây chính là tình yêu. Bởi thế nên đừng chấp nhận bất cứ điều gì như chân lý nếu nó thiếu yêu thương. Cũng đừng chấp nhận những gì là yêu thương lại thiếu sự thật. Amen.
Nguyên ân tình Chúa bao lần con đã thờ ơ, bon chen lừa dối, cõi lòng dây dựng chẳng nguôi. Giờ đây xin Chúa thương tha, ban xuống tràn ân phúc, về với Chúa xin yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa, Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài, Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biến, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.